Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 10 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Năm 2022, chính phủ phấn đấu GDP đạt 6 đến 6,5%.
Bộ Y tế khẩn trương rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch.
Trung Quốc phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng.
Nguy cơ tiểu đường ở trẻ nhiễm virus SARS-CoV-2 cao hơn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 10 tháng 1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Thành viên chính phủ có liên quan phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành, đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển với 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành của năm 2022. Ngoài ra, chính phủ cũng đặt ra 12 giải pháp chủ yếu, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6 đến 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la Mỹ, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Văn phòng Chính phủ ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch cho phù hợp với tình hình mới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị, kể cả thuốc kháng virus, bảo đảm an toàn, hiệu quả, rà soát chỉ đạo nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, phân phối thuốc kháng virus, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.
Ngày 9 tháng 1, Sở Y tế TP.HCM thông báo kết quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ sau một tháng thành phố triển khai. Theo đó, đã ghi nhận 5.437 F0 qua xét nghiệm nhanh, tầm soát người thuộc nhóm nguy cơ. TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch cho đến hết năm 2022, đồng thời mở rộng đối tượng người thuộc nhóm nguy cơ theo chỉ đạo của Bộ Y tế là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 8 tháng 1 đến 18 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2022, Hà Nội ghi nhận thêm 2.811 ca F0. Bắt đầu từ hôm nay 10 tháng 1, học sinh khối 12 của 4 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ thay đổi lịch đến trường theo thông báo mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Dựa trên đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, so với trước đã có 3 quận huyện đã chuyển từ vùng cam xuống vùng vàng là các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Thanh Trì. Riêng quận Cầu Giấy chuyển từ vùng vàng thành vùng cam. Như vậy, học sinh lớp 12 quận Cầu Giấy chuyển học trực tiếp hoàn toàn. Học sinh lớp 12 tại trường có mức độ dịch cấp độ 1-2 thuộc quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ được đến trường theo kế hoạch.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 để có thể giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, người lao động, doanh nghiệp đã tham gia các chính sách bảo hiểm. Năm 2022, toàn ngành tiếp tục tập trung cải cách hành chính, phấn đấu trong năm, ngành tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục theo quy định, hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tiến tới số hóa 100% trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, bảo đảm có ít nhất 90% người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian vừa qua những vi phạm pháp luật tại tỉnh Thất Bồng Lai sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gây bức xúc trong dư luận. Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát việc đăng ký cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện, chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Hiệp hội Xuất khẩu và Chế biến Thủy sản Việt Nam cho biết, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và xuất khẩu, nhưng ngay sau khi chính phủ ban hành nghị quyết số 128, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục trong những tháng cuối năm, đưa kết quả cả năm 2021 vượt trên mong đợi với trên 8,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với năm 2020. Đây là tín hiệu tích cực để xuất khẩu thủy sản năm 2022 tiếp tục tăng trưởng do nhu cầu tiêu thụ thủy sản trên toàn cầu vẫn đang tăng khoảng 5% mỗi năm.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến từ nay đến hết Tết Nguyên đán có tới 300.000 tấn thanh long cần tiêu thụ. Trong đó, vẫn còn một lượng lớn thanh long ùn tắc tại các cửa khẩu phía Bắc. Với riêng thanh long, sản lượng của Việt Nam khoảng gần 1,4 triệu tấn một năm. Tuy nhiên, sản lượng này lại không phân bổ đều. Thanh long được trồng chủ yếu ở 3 tỉnh Bình Thuận khoảng 34.000 hectare, Long An khoảng 12.000 hectare và Tiền Giang khoảng 10.000 hectare. Sản lượng của 3 tỉnh này chiếm hơn 80% tổng sản lượng thanh long cả nước.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã quyết định tổ chức thí điểm thu phí trông giữ phương tiện giao thông phục vụ người dân sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh Hà Đông. Sau gần 2 tháng, việc trông giữ xe được thực hiện miễn phí. Sau 3 tháng thí điểm, việc trông giữ phương tiện giao thông có thu phí sẽ được xem xét đánh giá. Đơn vị được giao trông giữ sẽ phải bảo đảm mức giá công khai, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản phương tiện được gửi.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc đã phát hiện 2 ca mắc biến thể Omicron và thuộc thể nhẹ, trong đó có một học sinh 10 tuổi. Đã có thêm 18 trường hợp dương tính được báo cáo thông qua xét nghiệm đại trà, đa phần là học sinh tiểu học và trung học. Đến nay, 28 cộng đồng dân cư ở quận Tân Nam và một cộng đồng khác ở quận Nam Khai tại đây bị phong tỏa. Giới chức thành phố đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ gần 14 triệu dân.
Từ ngày 14 tháng 1 tới đây, Campuchia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng mũi thứ tư ngừa COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh. Đây là thông báo do Bộ Y tế Campuchia đưa ra vào ngày 8 tháng 1, trong bối cảnh nước này vừa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Các đối tượng được tiêm mũi thứ tư đợt đầu bao gồm cán bộ, nhân viên các cơ quan, ban ngành trung ương tại thủ đô, cán bộ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế, nhà báo hoạt động tại Phnom Penh.
Thủ tướng Israel cho biết chính phủ nước này sẽ cung cấp miễn phí các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học, đồng thời nỗ lực giảm giá bán bộ xét nghiệm nhanh, kháng nguyên. Kể từ ngày 9 tháng 1, Israel đã nới lỏng quy định giãn cách và xét nghiệm trong trường học, cho phép học sinh tiếp tục đến trường bất kể tỷ lệ lây nhiễm ở địa phương cao hay thấp. Đồng thời, học sinh chỉ cần làm xét nghiệm nhanh nếu trong lớp phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19.
Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 có nguy cơ bị đái tháo đường cao hơn so với những em chưa từng mắc COVID-19. Đây là kết quả nghiên cứu của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ. Cũng theo nghiên cứu trên, nguy cơ bị đái tháo đường ở trẻ từng nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng cao hơn so với các em từng mắc các bệnh viêm hô hấp khác do virus gây ra.
Ngày 9 tháng 1, các lực lượng an ninh Sudan đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình hướng về dinh tổng thống. Trước đó, hàng nghìn người đã đổ xuống đường ở thủ đô của Sudan để tiếp tục phản đối vụ đảo chính xảy ra hồi cuối tháng 10 năm 2021. Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng sẽ họp vào ngày 12 tháng 1 tới để bàn về những diễn biến gần đây ở Sudan.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Ngày 9 tháng 1, Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2021 khóa 8, nhiệm kỳ 2018-2022 đã được tổ chức tại trụ sở VFF theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Toàn bộ nội dung chương trình đại hội đã được phát trên nền tảng nội bộ để đại diện FIFA, AFC và AFF theo dõi giám sát trực tiếp. Đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự ban chấp hành VFF khóa 8. Theo đó, ông Lê Khánh Hải thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2018-2022 do bận công tác. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đảm nhiệm chức quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho đến khi bầu Chủ tịch tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2026.
Theo nguồn tin từ báo chí Anh, Ronaldo đã tổ chức cuộc họp với người đại diện của mình để bàn về tương lai của cầu thủ này. CR7 không vui với tình trạng hiện tại của câu lạc bộ và lo ngại rằng sự trở lại của anh lần này sẽ kết thúc bằng một thảm họa và gây ảnh hưởng tới tình cảm với các cổ động viên MU. Những nguồn tin trên khẳng định mọi phương án đều đã được Ronaldo chia sẻ với người đại diện, bao gồm cả khả năng anh rời sân Old Trafford ngay trong thời gian tới.
Tiếp tục có chiến thắng 3-0, trên sân của Venezia ở vòng 21 diễn ra vào tối ngày 9 tháng 1, AC Milan đã tạm thời chiếm lại ngôi đầu bảng của đội bóng cùng thành phố Inter Milan tại Serie A. Dù lực lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nhiều lý do khác nhau, nhưng một AC Milan chắp vá vẫn tỏ ra quá mạnh so với đội chủ nhà Venezia. Chỉ mất 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Ibrahimovic. Đây là bàn thắng thứ 7 của chân sút 40 tuổi sau 13 trận tại Serie A mùa này. Tạo ra thế trận áp đảo, AC Milan đã có thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2, đều do công của hậu vệ trái Theo Hernandez.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Không biết trong ngày đầu tuần mới, thời tiết có gì đáng lưu ý không, thưa chị Hoàng Trang?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Những cơn mưa nhỏ ở khu vực phía đông chỉ kéo dài đến 8-9 giờ sáng, nhưng tình trạng mây nhiều thì gần như suốt cả ngày. Vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố phía đông Bắc Bộ sẽ tăng rất chậm, cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ 19 đến 22 độ. Với các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, trưa chiều trời có nắng, vì thế nền nhiệt ngày cao từ 23 đến 26 độ. Dự báo đến tối và đêm nay, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống nước ta, miền Bắc sẽ có mưa trở lại và từ đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ bước vào một chu kỳ mưa rét kéo dài. Khối không khí lạnh suy yếu, vì thế miền Trung sẽ có một ngày đầu tuần ít mưa. Tuy nhiên, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, nên nền nhiệt độ ở các tỉnh thành phố miền Trung trong ngày hôm nay vẫn có sự phân hóa. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Sang ngày mai, khi tác động của không khí lạnh từ phía Bắc xuống, miền Trung sẽ trở lại những cơn mưa và nhiệt độ cũng giảm dần. Ngày đầu tuần ở Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục không mưa, nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là từ 27 đến 30 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ bắt đầu xảy ra tình trạng nắng nóng nhẹ ở khu vực miền Đông với mức nhiệt cao 33 đến 34 độ. Còn ở khu vực miền Tây, trong ngày hôm nay nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc đầu tuần tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.